Chân Linh Cửu Biến, chương 67, chuẩn bị tác chiến 4, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan. Từ lão Trần luyện khí phô đi ra, Lục Bình liền trực tiếp thông qua truyền tống trận trở lại Huyền Kỳ Đảo, lẽ lại từ Huyền Kỳ Đảo bay trở về Hoàng Ly Đảo. Dọc theo đường đi nhanh như điện chớp, dưới đề cấp pháp khí phi chu bị Lục Bình hoàn toàn đem tốc độ thích phóng ra, khiến cho hắn thể nghiệm một chút cảm giác của dung huyết kỳ cao thủ. Ngồi ở trong phòng tu luyện, lúc này Lục Bình thông qua một loạt trao đổi và tham khảo, đã có một ít hoạch định đối với quá trình tu luyện ở dung huyết kỳ của bản thân. Dĩ nhiên, trước mắt hắn còn phải vì thế cục gay cấn của hai phái mà chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, cho dù việc này Lục Bình có thể nói là vẫn luôn chuẩn bị. Việc đầu tiên chính là khai ích động phủ, Lục Bình vốn định tới Bích Hải Linh xà xào huyệt trước để thu vét một phen. Nhưng bởi vì Lục Bình bây giờ đã đem những tích lũy mà bản thân hắn trong thời luyện huyết kỳ cơ hồ tiêu hao không còn gì. Trong túi hắn hiện giờ cực độ ngượng ngùng, nhưng cân nhắc đến thế cục trước mắt, hơn nữa xào huyệt của Bích Hải Linh xà lại ở hải vực của Huyền Linh phái, cho nên Lục Bình quyết định gác lại, tránh cho hữu tâm nhân chú ý. Lục Bình quyết định đem phòng tu luyện khai ích trong lòng đất, chủ yếu là hắn bị ảnh hưởng của Thịnh Đào động phủ cùng những lời của Lưu Tiên Trường. Lục Bình đi tới phụ cận sườn núi nhỏ trên Hoàng Ly đảo. Hai con sông nhỏ trên đảo đều phát nguyên từ sườn núi nhỏ này, một cái ở đông bắc, một cái ở đông nam. Ở giữa hai con sông, cũng chính là phía sau sườn núi nhỏ, tạo thành một vách dốc và hẹp vài chục trượng. Lục Bình quyết định đem động phủ của bản thân xây ở chỗ này. Lục Bình thật ra thì cũng muốn xem hai con sông trên đảo có phải là xuất phát từ một ngọn nguồn hay không. Dù sao bản thân hắn tu luyện là thủy hệ pháp quyết, ở gần nước mà tu luyện luôn cảm thấy thoải mái. Lục Bình đem đại bảo thả ra. Mấy tháng này đại bảo bị Lục Bình thu ở trong linh thú đại, khó được thấy mặt trời. Ngược lại Lục Bình đem bản thân hắn trước đó luyện chế luyện huyết kỳ đan dược cấp thấp cấp cho đại bảo ăn. Từ trong linh thú đại ra ngoài, đại bảo hưng phấn chạy quanh Lục Bình, nhưng là thế nào nhìn đều giống như là một quả cầu thịt to đang lăn tròn. Đại bảo lại mập hơn, mập đến nỗi không nhìn thấy chân của nó nữa rồi. Nhưng tu vi thì tiến thêm một tầng, đạt tới luyện huyết tầng 3, cái này ở trong tâm linh thử được coi là cao thủ. Đem phi kiếm tế khởi, phi yến kiếm linh xảo vẽ ra một vòng kiếm hoa, nhất thời trên không trung thi triển một bộ kiếm thuật, đây chính là một trong 8 loại pháp thuật kèm theo Lâm Hải Tính Đào Quyết, được xưng Tính Đào Bát Tuyệt. Bộ kiếm thuật này tên là Loạn Thạch Xuyên Không Kiếm Pháp. Đây là Lục Bình lần đầu tiên diễn luyện bộ kiếm pháp này. Trước đó hắn chẳng qua là nghiền ngẫm thuộc lòng, nhưng Lục Bình đã sớm lĩnh ngộ thủy hệ công pháp thế cảnh, chỉ một lúc là liền đem kiếm pháp tinh nghĩa nắm giữ không ít. Chỉ thấy phi yến kiếm trong khoảnh khắc hóa thành một đạo sóng trắng chiếu ánh nắng, hướng vách núi phóng tới, phảng phất phách ngang kinh đào, muốn đem cái dốc đá bên bờ phá ra một cái lỗ to. Chỉ một hồi thời gian, nó liền ở đâu nhai khai ích ra một lỗ lớn cho một người ra vào, rồi hướng xuống phía dưới xâm nhập mấy trượng. Lúc này, đại bảo đi theo sau lưng Lục Bình đột nhiên chạy đến trước mặt chi chi kêu lên. Lục Bình sắc mặt vui mừng. Góc truyện audio.com, xem ra nơi này đúng là có một nơi linh khí hội tụ. Thường những nơi phát nguyên con sông, phần nhiều là địa phương trung linh đính tú, là chỗ trời đất trung ái, thường sẽ tạo thành đất có linh khí hội tụ, thậm chí còn tạo thành linh mạch. Cho nên, truyền thuyết trên lục địa tu luyện giới, các đại phái thường đem môn phái chú đóng nơi phát nguyên các con sông lớn. Phi yến kiếm hướng xuống phía dưới khai ích thước chừng 10 trượng, chợt một kiếm đâm vào không khí. Trong bụng núi thì ra là rỗng, khoảng rỗng này ước chừng có 30 trượng phương viên, cao chừng 4-5 ở trượng, trên mặt đất có một đạo thanh tuyền từ khe đá chảy ra, hướng hai bên chảy tràn. Xem ra đây chính là ngọn nguồn của hai con sông trên đảo rồi. Chẳng qua là, lượng nước nhỏ như vậy, nhất định lúc chảy xuyên qua hai bên khe đá đi ra bên ngoài, còn có những chi lưu khác bổ sung. Sơn phúc bốn phía tất cả đều là vách đá, tuy có nước chảy trên mặt đất cũng không bị ẩm ướt bẩn thỉu, ngược lại là một hoàn cảnh sống lý tưởng. Chỗ thanh tuyền phun ra mặt đất chính là linh khí hội tụ điểm. Đại bảo đã sớm ở chỗ này uống một bụng nước, nằm ườn ra bên trên thạch đài lười nhác không nhúc nhích. Lục Bình đối với nơi này rất hài lòng, bất quá nơi này chỉ có thể làm phòng tu luyện. Lục Bình lại trở về nơi thông đạo vừa mới khai mở, dùng phi yến kiếm ở hai bên khai ích ra một đại sảnh làm động phủ dùng tiếp khách. Sau đó, hắn lại trở về sơn phúc, ở hai bên thạch bích khai ích ra phòng luyện đan cùng thư phòng. Hắn lại khai ích một gian linh thú thất làm căn phòng của đại bảo, sau đó lại ở hai bên suối nước tách ra đó khai ích nửa mẫu linh dược viên, chuẩn bị đem Thịnh Đào linh dược viên linh mạch dịch chuyển tới đây, rồi đem linh dược di thực đến chỗ này. Sau khi hoàn thành khai ích động phủ, Lục Bình bắt đầu ở bốn phía của động phủ bố trí băng hà sát trận, đem trận bàn an trí ở trong bụng núi. Hắn ở giữa trận bàn đặt 8 khối trung phẩm linh thạch vào vị trí, sau đó đem vị trí đắc định 4 phía trong động phủ an bài thỏa đáng mấy loại bằng thủy trúc tính linh tài. Sau khi trở lại trong bụng núi, Lục Bình khởi động trận pháp, động phủ phương viên trăm trượng nhất thời gió rét trận trận, lạnh như băng thấu xương. Lúc này, nếu có dung huyết kỳ tu sĩ xông vào tiếp đãi y chính là từng đạo băng kiếm, từng viên một mưa đá. Bản thân Lục Bình đi vào trong cảm thụ một chút, chỉ kiên trì một canh giờ, liền cảm giác pháp lực hao hết. Khó trách đa bảo các cô chủ sự tự tin nói cho dù dung huyết hậu kỳ tu sĩ cũng sẽ bị giam ở trong đó. Pháp trận bố trí y cư chính là phương vị của trận bàn. Những thứ này đều do Lục Bình quyết định, cho dù là trận pháp sư luyện chế trận bàn này nếu muốn phá giải trận pháp cũng phải trước hết xác định trận bàn vị trí cùng phương thức bày trận. Nếu không, kẻ này cũng phải phá giải lại từ đầu. Điều này mới khiến cho tu sĩ có thể yên tâm mua trận bàn, ở động phủ của mình bố trí trận pháp. Chung quanh trận pháp có kèm theo một ảo trận nho nhỏ, có thể ngăn cản người phàm đi lầm vào trong đó, đối với tu sĩ cũng không có chỗ dùng nào. Lục Bình đem trận bàn đổi thành mô thức xúc phát, như vậy trận pháp ở bình thời có thể ẩn giấu đi, khi địch nhân tiến vào trận pháp phạm vi, mới đột nhiên vận chuyển, đánh cho trở tay không kịp. Lục Bình nhìn 8 viên trung phẩm linh thạch trên trận bàn, rồi nhìn chung quanh 36 loại linh tài bố trí trận pháp. Góc truyện audio.com, được chôn kỹ tự diễu rằng, bản thân hắn bây giờ chỉ sợ là dung huyết kỳ tu sĩ có linh thạch ít nhất. Lục Bình bây giờ trong chữ vật đại còn có 29 khối hạ phẩm linh thạch. Vốn là trận bàn này có 3 loại mô thức kích phát. Loại thứ nhất là 60 khối hạ phẩm linh thạch, như vậy trận pháp uy lực không thể phát huy lớn, hơn nữa thời gian kéo dài ngắn nhất. Loại thứ hai là 4 khối trung phẩm linh thạch phối hợp 32 khối hạ phẩm linh thạch, như vậy có thể phát huy trận pháp 8 phần uy lực, kéo dài thời gian cũng có thể hơi lâu một chút. Loại thứ ba còn lại là trực tiếp để 8 khối trung phẩm linh thạch trận pháp uy lực phát huy đến mức độ lớn nhất. Lục Bình là kẻ nếu không có thì cái gì cũng có thể chấp nhận, nếu có thì cái gì cũng phải làm đến mức tốt nhất. Nếu trên người hắn có đầy đủ linh thạch tại sao còn phải tiết kiệm? Huống chi Lục Bình trên người thứ tốt không ít, tùy thời cũng có thể biến thành linh thạch. Cách chương.